Nam mô Phật
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp bài thiền là gì. Thì phần hôm nay học là thiền có nhiều nghĩa lý, có nhiều pháp như vậy, chúng ta nên theo hướng nào. Thì buổi học hôm nay sẽ không kiểm tra bài cũ từ đầu, nhưng mà khi vào trong bài học thì học đến phần nào, quý thầy sẽ đặt câu hỏi phần đó. Những câu hỏi này đã được ra để quý vị thảo luận trước. Trước khi học, quý thầy giới thiệu sơ cái giảng bài chính trước cho đại chúng nắm để mà dễ theo dõi. Bài học hôm nay chúng ta nhắm vào trong ba phần chính. Đó là theo pháp thiền nào. Kế là học trăm sông về biển qua bài thiền là gì, và thứ ba đó là phần danh và thật. Thì với cái phần theo pháp thiền nào á, có mấy phần phụ. Một, xác định chữ theo với Đức Phật, với Đạo Phật, với nhà thiền. Hai là theo hướng tu thiền nào, thì chúng ta xác định lập trường. Kế, giả sử nếu chọn một pháp thì sao, và nếu chọn tất cả thì thế nào. Thứ ba, dùng trí tuệ hướng thẳng từ tánh tu tập, tức là nhận ra bản chất thật của thiền, đó là tâm tánh, hướng từ tánh tu tập, tu vô tu, đó chính là tông chỉ và cách hành trì của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Phần học trăm sông về biển qua cái bài thiền là gì chúng ta đã học. Thì đầu tiên phần định nghĩa tịnh lự là theo dùng mà đặt tên. Kế là tư duy tu, tức là nhằm trên việc hành trì mà có tên. Và phần ba đó là chuyên sâu, là cái dùng được lưu xuất từ tự tánh. Thì dù theo dùng đặt tên, nhắm trên việc hành trì, hay là dùng được lưu xuất từ tự tánh, thì tất cả đều trở lại tánh thể, tất cả đều được lưu xuất từ tánh thể. Phần thứ ba là danh và thực, thì gồm có danh từ thiền, có năm pháp nhưng mà tạm chia làm hai nhóm là thiền của Đạo Phật và thiền không phải của Đạo Phật. Kế là về lý hành, gồm có thiền môn, thiền hành, thiền định, đối lại với tán loạn. Cuối cùng là thiền thể, tức là khi không loạn không định thì thể nhận chân tánh vượt thoát hai bên. Đó là cái giảng bài tổng quan chúng ta sẽ triển khai hôm nay. Tuy nhiên, nếu mà đi sâu vào thì không phải là buổi học hôm nay, mà hôm nay chúng ta đi phần tổng quan. Còn để đi sâu vào từng chi tiết này thì còn nhiều buổi học sau này nữa. Nếu mà nói gộp chung chung quá thì có thể quý vị rối, khó để mà nắm bắt được vấn đề. Thì trước tiên là câu hỏi thảo luận nhóm đã cho trước đó, tức là có nhiều pháp thiền và nhiều nghĩa lý về thiền, vậy chúng ta nên tu theo pháp thiền nào? Ở thiền viện nào sẵn sàng trả lời rồi, đưa tay phát biểu. Mời Tri Đức Ni. Được rồi, tốt rồi, mời quý vị ngồi xuống. Rồi để quý thầy hướng dẫn, rồi đến đâu hỏi, rồi các thiền viên khác sẽ phát biểu sau. Tức là quý vị nhớ cái bài giới thiệu muốn học, giới thiệu cách học. Chúng ta tập nói một cách chặt chẽ. Mình nhớ cái tiêu chí của mình học á. Nhớ, hiểu, suốt thông, rồi ứng dụng tu tập được. Nhưng mà nó còn một tiêu chí quan trọng nữa, đó là phải nói được. Quý vị nhớ không? Vào đầu bài đó. Thì mình đảm bảo ba cái yếu tố này: một, hiểu, nhớ, suốt thông; hai, ứng dụng tu tập được; và ba là nói được ha. Thì hôm nay song song với những cái việc quý thầy dạy, quý thầy hướng dẫn, quý vị có cái cách nói này không phải để nói, để mình tư duy cho nó thấu đáo. Chính cái thấu đáo này sau này mình vững, học mình thông, tu thì mình thấy tánh rõ ràng. Còn với nói mình có cái nhìn chắc chắn, thì chắc chắn sau này quý vị ra ngoài không có bị choáng ngợp, không bị mất mình. Với tiêu chí ít ít như vậy, tiêu chí cơ bản ban đầu như vậy mình nắm được, thì mới có thể giữ vững cái tâm mình, rồi giữ vững cái con đường mình đang theo. Đầu tiên, với câu hỏi có nhiều pháp thiền như vậy, tức là căn cứ vào những cái điều chúng ta đã học ở bài trước. Thế thì có nhiều như thế thì mình nên theo hướng nào, theo pháp thiền nào? Quý vị nhớ cái chữ mà quan trọng ở đây mình phải cần làm việc cho rõ ràng, đó là xác định chữ theo. Chữ theo thì đơn giản thôi, nó nghĩa là bỏ sót chính mình mà thấy biết theo ai hoặc theo cái gì đó. Thì cái chữ này chuyên môn trong nhà Phật, Đức Phật gọi là phán duyên. Mà phán duyên thì còn sanh tử, mà nói về học đạo thì còn nương tựa. Mà nương tựa như thế nào mới đúng với tinh thần đạo? Vì sao phải đặt ra cái chữ này? Bởi vì khi đặt câu hỏi thì trong câu hỏi nó có một cái bệnh là chữ theo. Mà cái chữ theo này á, chúng ta nghe là chúng ta lại theo liền. Vì sao mình nhanh nhạy như vậy? Có những vị tu thiền ban đầu đạt cái định mất thân á, cái sợ quá, thấy mình rất là rõ ràng, nhưng mà nó rộng tuếch à, nó thông thoáng, nó sáng, tự nhiên sợ, hốt hoảng. Lần đầu ai mà gặp đó là hốt hoảng. Hay đọc y lên thưa sư ông, nói bạch hòa thượng, con mất hết rồi làm sao? Sư ông nói, nếu chú nói mất hết thì ai đã hỏi tôi? Ai biết mà hỏi, ai biết mà trả lời? Dạ mô Phật, bạch hòa thượng, con biết rồi, con chưa có mất. Thế là đảnh lễ đi về. Nói vậy để thấy rằng là trước khi chúng ta chưa có những cái kinh nghiệm tu đó, thì cái thức trong mình nó ngấm ngầm, nó ấm thầm, nó chủ động, nó chấp cái ngũ uẩn, cái ngũ ấm này làm nó. Nó tự lèo lái, nó tự vận hành trong á, mà nó không cho mình biết. Cho tới khi mình đạt mà cái thân nó rộng suốt cái, thì tự nhiên mình hốt hoảng, là bởi vì không còn chỗ bám. Thì mới biết trước đó chúng ta bám quá sâu. Chính cái bám sâu này cho nên mình thường bị lao theo, vinh theo, phan duyên, lao ra, ngồi tí là nó không yên được. Đó. Thì cái gốc từ đó, cho nên cái chữ theo này nó rất quan trọng, chúng ta phải xác định. Thì với cái chữ theo này, chúng ta xác định hôm nay là trên cái sườn cơ bản thôi, chứ không có phải chuyên sâu về cái lĩnh vực này. Thì với chữ theo chúng ta xét qua tinh thần của Đức Phật. Mình nói tinh thần thôi. Kế là của Đạo Phật, và ba là của nhà thiền. Thì với tinh thần Đức Phật, Ngài không muốn ai phải theo Ngài mãi, mà Ngài muốn ai ai cũng phải thành Phật. Bởi vì thành Phật, Ngài nói rằng là thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cái bậc đó không còn gì hơn nữa, rốt ráo tột cùng. Nhưng không phải là không ai bằng, mà ai cũng có thể tu hành và có quyền đạt đến bằng ngang đó. Và từ đó Đức Phật dạy cho tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Ngài không hề muốn bất kỳ ai phải theo Ngài mãi mà không cầu giác ngộ. Bởi vì mong theo Ngài mà không có mong cầu giác ngộ thì sẽ không đưa đến giác ngộ, mà không giác ngộ thì không giải thoát, mà không giải thoát thì còn khổ đau. Nếu mà không theo Phật, không theo Tam Bảo thì tại sao chúng ta lại được tu? Thì quý vị nhớ này, cái chữ theo lúc này nó là nương tựa rồi. Thì chúng ta nương tựa, buổi đầu nương tựa tu hành á, là khéo nương tựa để đạt đến không nương tựa. Từ phương pháp hành trì dùng công cho đến kết quả cứu cánh. Phương pháp hành trì tức là tu đạt đến vô tu, và rốt ráo cứu cánh là vô sở đắc. Tất nhiên các bài sau quý thầy sẽ đi chuyên sâu về việc này hơn, hôm nay giới thiệu quá như vậy thôi. Thì mình nương tựa trên là Phật Tổ, đó là Phật. Pháp thì nương tựa kinh luận của Phật Tổ để lại. Tăng là chúng ta nương tựa thầy tổ của mình để tu, để học, để được giác ngộ, để đến một ngày chúng ta vẫn nương tựa nhưng mà có cái chỗ vững vàng của mình. Nếu quý vị mà ngộ đạo vững vàng như thế chắc chắn sư ông mình rất là vui, rất hoan hỷ. Chứ không phải là khi nào cũng đi theo sư ông hoài mà hỏi không biết gì hết, sư ông không hoan hỷ, thấy không? Đó là gì? Là nương tựa để có ngày mình vững. Mà Ngài Hương Hải, Ngài nói rằng là tương lai diện thường đổ sư nhang. Mình làm sao mình nương Tam Bảo tu tập để sau này mặt thầy rõ trên mặt mình. Đó là với tinh thần Đức Phật. Kế với tinh thần Đạo Phật, thì với tinh thần Đạo Phật ai cũng sẽ phải thành Phật. Mình tu Phật phải giác ngộ mới được giải thoát. Mà giác ngộ tới viên mãn tức là thành Phật. Cho nên tu Phật với chủ trương mục đích của Đạo Phật là ai cũng sẽ phải thành Phật. Tu Phật để đạt đến giác ngộ, và giác ngộ cái năng lực, cái diệu lực giác ngộ mới cho chúng ta thoát khỏi cái khổ luân sanh tử. Mà giác ngộ là gì? Là phải nhận lại tánh Phật chính mình, không phải từ bên ngoài. Cho nên theo có nghĩa là phản duyên, mà phản duyên là còn sanh tử. Do đó Đạo Phật không chủ trương ai phải theo ai cả, mà từ mình thắp đuốc lên mà đi. Sư ông thường nói mọi người hãy từ mình thắp đuốc lên mà đi. Làm sao thắp? Sư ông nói thắp lên với chánh pháp, có nghĩa là nương tựa Tam Bảo để đạt đến ngộ ra từ tánh vững nơi chính mình. Kế là với tinh thần nhà thiền. Với nhà thiền quý vị nhớ cái điều đặc biệt này, tức là khi mà Phật Tổ chưa thị hiền chỉ bày, chưa thuyết pháp nói năng, thì cái ấy đã sẵn, việc này không thiếu. Ví dụ như Ngài Vân Môn, Ngài cầm cái gậy Ngài đưa lên, Ngài nói phàm phu cho là thật, Nhị Thừa phân tích cho là không thật, Duyên Giác thì huyện hóa, Bồ Tát thì đương thể tức không, thiền gia thì cây gậy là cây gậy, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, không được đụng đến. Thì sư ông Bình, sư ông nói là mọi người chỉ hay thấm ngay cái chỗ mà đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, không được đụng đến, mà khó ai, ít ai thấy được cái gậy Ngài Vân Môn. Vậy cái gậy Ngài Vân Môn ở đâu? Chúng ta nghe cái câu là đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, không được đụng đến, cái mình thấy hợp với cái chuyện mà của mình. Tức là một á, không tu thì nó phóng tâm ra, mà hai có tu á, thì nó kềm tâm lại, nó hợp với mình. Thành ra mình nghe nói chị đi chị ngồi, cái tự nhiên mình làm gì, mình cột cái đó. Thì sư ông nói mọi người giỏi cái đó đó, mà không ai thấy được cái gậy Ngài Vân Môn. Gậy Ngài Vân Môn ở đâu? Chưa đưa cây gậy, cái này đã sẵn. Nhớ cái câu này là câu gọi là huyết mạch nhà thiền này. Phật Tổ chưa thị hiện, chưa chỉ bày, chưa nói năng, Đức Phật lên tòa chưa nói gì, cái đó đã sẵn. Đó là ngay câu thứ nhất tiến được mới cùng Phật Tổ làm thầy. Đó là chưa nói gì mà ngộ. Đó, khéo học lại thế đó. Còn nếu mà chưa thể như thế thì nghe Ngài giảng, Ngài thuyết, theo đó tu hành mà ngộ được, thì đó là ngay câu thứ hai. Mà tiến được thì sao? Cùng trời người làm thầy. Con học hoài, tu tâm trai đâm trật mà không hiểu, không nhớ, không thông, tu khó, đó là ngay câu thứ ba mới tiếng á, thì sao? Tức là mình cứ tụng niệm hoài, mình đọc hoài mà không biết gì hết, thì ngay câu thứ ba đó đó, dùng cái hành động đọc hoài đó đó mà tiếng á, thì từ cứu chưa xong. Đó là ba câu của Ngài Lâm Tế, chứ không phải của tôi nha, quý vị nhớ, của Ngài Lâm Tế đó. Thì đặc biệt nha thiền, quý vị nhớ là chưa chỉ bày nói năng cái ấy đã sẵn. Phật tổ thiền trí thức, các ngài chỉ là có khả năng kích phát thôi, chứ còn ngộ là phải chính mình. Và từ ngoài vào chẳng phải là của báu trong nhà. Mỗi vị nên khéo là một vị đạo nhân, vô y, vô vị chân nhân. Những cái từ này mà mình học nhà thiền là mình rành, hay không? Ngài Lâm Tế ngài hay nói đó. Đặc biệt tôi nhắc một câu gọn, ngài nói rằng là, ngài nói tất cả đều là tạm thì hiền thôi. Cái chân thật nhất chỉ có một vị đạo nhân vô y, là không chỗ nương, đang nghe pháp, vì đang biết nghe pháp mà mất hút các tướng, không thèm suy nghĩ, vẫn nghe thông suốt. Chỉ có một vị đạo nhân vô ý nơi mỗi vị đang nghe pháp đấy, đó là mẹ chư Phật. Bởi vì chư Phật chứ không phải một vị này, chư Phật đều từ vô ý mà sanh. Như vậy chúng ta theo thì có ổn không? Vậy chữ theo nói nên tu theo pháp thiền nào? Chữ theo nó ổn ổn. Giờ sao đấy? Nếu không theo á thì làm sao biết để tu học? Mà nếu có theo á thì trái với Đức Phật, với Đạo Phật, với nhà thiền chúng ta vừa nghe quá. Vậy thì tu học như thế nào mới đúng? Nên theo pháp thiền nào? Nếu cho rằng ban đầu mình theo, rồi sau đó mình buông từ từ, thả tay từ từ, phải không? Nhưng mà hệ quý vị cài đặt, chấp nhận theo, thì cái thức nó ngầm, nó mạnh, nó chấp, nó bám, nó từ ngấm ngầm nó hoạt động, nó làm cho mình khó mà buông lắm. Cho nên chúng ta khéo tu phải xác định một cách đúng đắn, dứt khoát ngay từ đầu. Vì vậy trong học đạo dùng tâm tập, thì ngài Đạo Nguyên ngài nói: phát tâm chẳng chánh, muôn hành luống làm. Ban đầu khởi đầu mình phát tâm, mình khởi động để học để tu, mà không gặp thầy tổ chỉ cho nó đúng, đi vào trọng tâm, hành trì khế với từ tâm, nó lệch á, thì sau đó bao nhiêu cung hành tu hành của mình nó luống uổng, nó không đi đúng đường. Ví dụ quý vị ở Thường Chiếu muốn đi lên thành phố Khám Bình, ra cổng mà rẽ trái thì đi về đâu? Đi về Vũng Tàu, càng đi càng xa. Vì vậy mà ban đầu phải đúng. Hiện nay với đời người ta nói theo cái cách khoa học, đó là cái chỉ số ISO, dây chuyền, hệ thống. Hệ lỗi hệ thống thì nó trật luôn. Cho nên chúng ta ban đầu phải xác định cho đúng. Thì đó là xác định chữ theo. Nếu như vậy chúng ta sẽ tu học theo hướng nào, theo pháp thiền nào? Thì quý vị để ý trên cái biểu đồ để mình dễ theo dõi. Đầu tiên chúng ta cần phải xác định lập trường. Xác định lập trường để nhận biết, để hướng tiến, để tu tập, để lý luận, nói năng. Thì tất nhiên, nói gì thì nói, ai cũng thống nhất với nhau, chúng ta lấy Thiền Tông Trúc Lâm Việt Nam làm lập trường để hướng tiến tu tập và lý luận. Nhưng mà chúng ta nhớ là không nên nói trắng ra trước, hoặc là không có nêu lên trước. Hình thể quý vị thật thà đó, mình có nhiêu mình xòa mình bay ra hết trơn à. Nó có cái lỗi gì quý vị biết không? Ví dụ như có ba mẹ lên thiền viện tu, về hoan hỷ quá, gặp con đi làm về, con đang mệt, đang nghĩ gì ba mẹ không thèm biết. Cứ nói con ơi đi chùa hay lắm, đi thiền viện hay lắm, quý cô giảng hay lắm, mai đi với mẹ nha, nói quá trời trời. Đứa con nó già, ba mẹ nói hoài vậy đó. Nó nói mẹ kỳ quá à, con đang mệt mà, mẹ đi thiền viện, mẹ khen thiền viện thì con thấy những người họ đi chỗ khác, họ khen chỗ khác, có sao đâu. Tức là chúng ta bày ra trước như vậy á, nó có cái tính giống như là nó đặt lên người khác, mà không hề biết người khác đang có gì, đang nghĩ gì, đang biết gì, đang cần gì. Đây là điều chúng ta phải để ý nha. Trong cái nói năng lập luận mình phải để ý. Mà trong nhà thiền á, thì thiền sư là các ngài lấy trước mới cho sau, gọi là đổ sạch ly nước mới rót nước mới. Còn mình dội như vậy á, là cái ly nước cái đang đầy mình đổ vào nó sẽ tràn ra. Vì vậy chúng ta thống nhất với nhau á, là mình sẽ lấy thiền Việt Nam để lấy lập trường tu tập lý luận, nhưng mà không nêu ra trước. Thì muốn lấy thiền Việt Nam, nếu nói ít nhất là lấy cái gì? Một, đó là tông chỉ. Tông chỉ là phản quan tự kỷ, trực ngộ bản tâm. Nếu mà nói phản quan tự kỷ không thì đủ rồi, nhưng mà muốn cho người khác biết thì mình giải thích thêm. Tự kỷ là gì? Là bản tâm. Phản quan sao? Phải ngộ được bản tâm. Đó là một. Thứ hai là phương pháp hành trì. Tối thiểu phải nêu hai cái đó. Thì cái nguyên lý hành trì thiền thượng thừa của thiền Việt Nam mình là gì? Dùng công mà không chấp dùng công, dùng mà không có chỗ dùng. Đó là thiền thượng thừa Việt Nam. Như thế nào? Quý vị dừng ngăn đó để tiếp sau sẽ có những tiết dạy kỹ. Mình hiểu ngăn đó đi, thống nhất với nhau ngăn đó để lấy lập trường lý luận thôi, chứ chưa học hôm nay. Như vậy, đó là chúng ta đã lấy cái tông. Tại trong nhà Phật mình có cái cách lý luận hay, đó là tông nhân dụ. Tông là cái chủ, cái chính khẳng định việc đó. Chúng ta đã có được cái lập trường lý luận mà không nêu ra trước, đó là thiền Việt Nam. Thì bây giờ đó là nêu cho quý vị biết, nhưng mà mình không có nêu ra trước. Kế là chúng ta nên đề cập đến một cái chân lý chung nhất nhưng cuối cùng quý nhất về thiền tông Việt Nam. Tức là chúng ta bỏ riêng cái chuyện mình đi, cái chuyện riêng của mình đừng nói nữa, cái sở trường thiền Việt Nam mình đừng nói nữa, giấu nó đi, giấu một bên. Mình đưa ra một mệnh đề lấy chân lý rốt ráo làm nơi quy hướng cho tất cả. Vì sao gọi là chân lý? Ở Mỹ, ở Ấn Độ, ở Việt Nam nó không đổi, gọi là không gian nó không đổi. Và theo thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai không đổi. Xác định của hai lĩnh vực không gian và thời gian không thay đổi, đó là chân lý. Thì chúng ta nên đưa một vấn đề là chân lý mà nói nôm na dễ hiểu là lấy cái cặp kính màu ra để thấy thật vấn đề. Ví dụ như cái áo này màu vàng thì nó là màu vàng. Còn nếu mà ai nói nó màu đen thì tất nhiên mắt mình có vấn đề, chắc là đeo kính râm nó tối quá, gỡ kính ra. Thì chân lý nó phản ánh đúng sự thật, nó không qua một con người nào. Và ai mà làm khác, nói khác chân lý là làm khác với chính họ, là phá chính họ. Cho nên chân lý nó luôn tồn tại hiển nhiên tuyệt đối với tất cả. Nếu chối bỏ chân lý là chối bỏ chính mình. Do đó chúng ta lấy chân lý rốt ráo tuyệt đối của thiền là ngộ tánh hay là giác ngộ làm lập trường để chúng ta chằng dứt các dòng. Chúng ta nói thiền có nhiều hướng nhiều nghĩa đó. Giờ theo ai? Chúng ta lấy một chân lý rốt ráo để chằng dứt tất cả các cái nghĩa lý sai biệt đó, dẹp sạch các tướng. Thì ngày đó nhận thẳng từ tánh thiền, bản chất thật của thiền. Quý vị nào lãnh lời khai thị cho người đối diện ngộ thẳng từ tánh thiền, đạt đến chân lý rốt ráo tuyệt đối. Mà ngộ tánh thì chính là thiền thượng thừa, là thiền Việt Nam. Thì các dòng từ dứt, các tướng từ trừ. Vì sao nói giác ngộ, ngộ tánh là chân lý rốt ráo? Quý vị để ý cái này. Muốn giải quyết cái này đừng có nói lý thuyết. Tại vì lý thuyết nó có mặt A thì nó sẽ trái với mặt B. Mình nói nó không có rồi, mà mình kéo về thực. Nói giờ cái câu hỏi mà nói vì sao lấy cái ngộ tánh làm chân lý cuối cùng, dám bảo đảm đó là không biến đổi, không sai. Thì mình nói vậy nè: thôi huynh ơi, bỏ đó qua bên đi, cái gì mà căng thẳng thế, không cần bàn. Đơn giản vậy nha. Huynh thấy mình làm một cái phép toán thử của cải quán mình á, mình khóa kỹ đi, mình giả đò ngồi mình quên tí được không? Được. Cái thân này mình nhắm mắt lại, mình hít thở bình thường rồi buông hết mọi thứ, không nghĩ về nó tí đi được không? Được. Tất cả những cái tư tưởng trong đầu mình tạm thời hạ xuống, không thèm suy nghĩ gì hết được không? Được. Còn cái gì trong đầu vướng vấn nữa, buông xuống luôn đi, được không? Được. Hết chưa? Dạ hết. Hết sao biết nói? Ngay chỗ không còn gì mà sáng biết, cái ấy ai làm cũng được như vậy. Muốn bỏ nó cũng không được, muốn buông nó cũng không xong, vì nó sờ sờ ra đó. Và vì rằng ai làm như thế cũng đạt được như thế, quá khứ làm cũng như thế, hiện tại như thế, và mãi mãi về sau cũng chỉ như thế không khác. Cho nên nó không còn là mình đề, nó không còn là một giả thiết, nó không còn là một học thuyết, không còn là một triết thuyết. Nó là một sự thật, nó bày ra đó. Các ngài gọi là sờ sờ đuổi không đi đó. Phải chân lý không? Quý vị nhớ là đừng có đưa cái tư tưởng chủ quan là có lý thuyết không đâu. Bỏ cái lý thuyết đi. Mình làm việc rõ ràng thật với nhau này. À, nói thưa chứ bây giờ buông hết rồi, nó còn cái gì đó, nó buông xuống luôn đi. Buông xuống hết rồi, nó buông không biết có được không? Không được, nó biết mà. Bây giờ ai không biết đưa tay thử coi. Vừa đưa tay lên nó biết rồi, biết mới đưa tay chứ. Cho nên ngộ tánh chính là chân lý. Và ngộ tánh chính là giác ngộ. Và nếu quý vị ngộ tánh, đó là cái yếu chỉ chính của Thiền Tông. Và giác ngộ đó là cốt tủy của Đạo Phật. Lấy cái lập trường đó làm chính. Và quý vị nhớ một cái mèo này. Khi chúng ta chứng minh đi đến chỗ ngộ tánh á, thì tức là khế với Thiền Việt Nam. Vì sao? Đến đoạn kế quý vị sẽ thấy. Thì vấn đề đặt ra ở đây á, nhiều pháp thiền, nhiều nghĩa lý về thiền, chúng ta sẽ tu học theo hướng nào? Đây quý vị thấy, theo thiền nào? Cái nhánh thứ nhất nó xuống, quý vị thấy rồi đó. Thứ nhất, thiền có nhiều pháp, nhiều nghĩa lý. Quý vị chọn lấy một thì những pháp, những nghĩa lý còn lại là gì? Không phải thiền sao? Và nếu chọn lấy một pháp, các pháp còn lại chúng ta bỏ thì sao? Thì ngoài tâm có pháp. Mà ngoài tâm có pháp thì tâm pháp không có nhất như. Mà tâm pháp không nhất như thì mất thiền rồi. Ngay bản thân của mình mất thiền rồi. Nếu theo một pháp không được thì theo tất cả pháp thì sao? Gồm tất cả hay sao? Nếu chúng ta theo tất cả, đó là chúng ta góp nhặt, gom góp những điều bên ngoài làm mình, thì không khế hợp với thiền. Vì sao? Ở trên mình vừa học chữ theo, Phật tổ chưa khai thị, chưa nói năng, cái ấy đã sẵn. Kế, hễ cái gì từ bên ngoài vào thì không phải của báo trong nhà. Mà bây giờ mình gom góp tất cả cái bên ngoài để vào làm của báu chính mình, thì cái đó không phải rồi. Nếu theo tất cả thì gom nhặt bên ngoài, góp nhặt bên ngoài về làm chính mình là sai, là trái, là không phải, không khế với thiền. Theo một không được, theo tất cả không xong. Vậy phải làm sao? Đó là dùng trí học đạo. Tức là phải dùng trí tuệ thấy thật, thấy rốt ráo, thấy đến bản chất thật để khéo tu tập. Thì dùng trí tuệ quý vị bằng cái học hiệu của mình, rồi đem ra chúng ta xét một cách thực tiễn. Đó là gì? Thứ nhất là xác định bản chất thật của thiền là gì. Bỏ ngoài danh từ, bỏ ngoài định nghĩa, bỏ ngoài lý luận, bỏ ngoài các cái câu chữ siêu huyền. Thì thiền nó là gì? Đó là danh từ chỉ cho bản tâm chân thật nơi mỗi một người đang sẵn đó mà thôi. Thứ hai, nếu bản chất là vậy thì tại sao thiền có nhiều tên gọi, có nhiều cái pháp khác nhau? Bởi vì tùy theo diệu dụng, ứng từ tâm tánh mà đặt tên. Cho nên thiền mới có nhiều tên gọi, đó là Phật, là tâm, là đạo, vân vân. Sau này quý vị học vào Thiền sư Việt Nam, quý thầy dạy tới đâu sẽ hướng dẫn quý vị thấy. Một cái thể mình không tên không tuổi, nhưng khi muốn nói về việc gì thì nhìn các thiền sư đang triển khai về diệu dụng ở khía cạnh nào, để chúng ta nói đúng vào khía cạnh diệu dụng đó. Chứ không phải là mình có gì mình bày xòn ra hết như vậy. Các ngài đang triển khai diệu dụng về cái hướng, ví dụ hỏi thế nào là Phật, thì có ngài nói rằng là cái tâm giác ngộ nơi mọi người sẵn đó là Phật. Đó là các ngài đang chỉ thẳng cái tánh tâm giác mọi người đang sẵn. Nhưng Ngài thông biện thì Ngài nói khác. Ngài nói thường trụ thế gian không sanh không diệt gọi là Phật. Thì chúng ta phải dạy theo cái cách của Ngài nói, là theo cái hướng diệu dụng đó. Vì sao gọi là thường trụ thế gian? Khi mê phân hai tâm cảnh á, thì thấy thế gian này các tướng nó sanh diệt. Khi ngộ rồi á, thì các cảnh như nhiên, tâm mình rạng ngời trùng khắp, tâm cảnh nhất như. Thì cảnh có biến chuyển, đời có vô thường, thân này có sanh diệt, những tánh đó không biến đổi, thì gọi là thường trụ thế gian không sanh không diệt gọi là Phật. Chúng ta phải triển khai theo cái hướng diệu dụng đó. Cho nên Phật tâm đạo chúng ta phải giải thích, phải nói theo cái chiều hướng diệu dụng đó. Còn nếu mà mình không có để ý, giống như đùng tới cái mình có gì trong ruột mà sổ ra hết vậy đó, giống như hảo lắm, xoàn ra hết mời ăn, thì mình bình hồi á, nó phạm vào cái lỗi là cái người bình thơ là kẻ thù của nhà thơ. Nhà thơ không nói như vậy mà mình nói như vậy, nó trái. Thì quay trở lại, thiền có nhiều tên gọi như vậy là ứng theo diệu dụng mà đặt tên. Cho nên thiền có nhiều tên, đó là thiền, là Phật, là đạo, là tâm. Kế là cái phương tiện khế cơ, sở trường vị thầy, có nghĩa là tùy duyên để dựng lập khế cơ, tùy vào căn cơ và bối cảnh của địa phương sở tài, để các ngài triển khai các cái cách ứng dụng cho hợp để người tu tiến bộ. Vì vậy có nhiều pháp thiền và có nhiều tên gọi. Và một phần nữa là tùy vào cái sở trường công phu của vị thầy hướng dẫn. Sở trường vị thầy chứ không phải sở trường người học nha. Tức là vị thầy này ngộ nhập từ căn mắt, thì về sau các ngài hay đưa Phật tử. Thì thiền sở dĩ có nhiều tên gọi và cách gọi với ba yếu tố là gì? Diệu dụng tâm tánh là gì? Phương tiện khê cơ và sở trường vị thầy. Như vậy chúng ta nên theo pháp thiền nào? Thì nhớ, theo không phải là thiền. Theo bất kỳ những gì bên ngoài, kể cả vi tế nhất là tướng của tâm, đều là bên ngoài, không phải thật là thiền. Mà chúng ta phải hướng thẳng từ tánh, là bản chất thật của thiền, không kẹt trên phương tiện, trên lộ trình, trên phương pháp hành trì không kẹt, trên cái lộ trình công phu, trên con đường mình đi không dính. Khéo tu mà không chấp dụng công, đạt đến vô tu thì mới chân thật tu hành. Cái cụm từ này sau này sẽ có những cái bài nói chuyện sau, quý vị sẽ hiểu sâu hơn. Và nếu chúng ta không theo bất kỳ gì để trả lại từ tánh chính mình, sống thẳng tánh giác này, chân tâm này, và dùng công đến tu mà vô tu, thì đó là gì? Đó là hà thủ công phu tu tập khế với thiền tối thượng thừa, là thiền phá trúc lâm Việt Nam. Vì sao? Những cái này chúng ta nói là có ý cứ một tí, chứ mình không có ý cứ, người ta nói mình giống như là tùy tiện. Trong thượng thừa tam học huynh chúng phổ thuyết, vì tổ pháp lo nói, nay nói thiền ở đây là thiền tối thượng thừa, tức là ngài khẳng định thiền phá trúc lâm Việt Nam là thiền tối thượng thừa. Thiền tối thượng thừa là sao? Người đốn ngộ từ tâm xưa nay thanh tịnh, vốn không phiền não, trí tánh vô lậu, sẵn từ đầy đủ, tâm này tức là Phật, cứu cánh không khác, y đây mà tu gọi là thiền tối thượng thừa. Nếu vậy cái người chưa đốn ngộ từ tâm xưa nay thanh tịnh thì tu làm sao? Quý vị nhớ này, thiền tối thượng thừa là người đốn ngộ từ tánh xưa nay thanh tịnh, vân vân. Đó là thiền dành cho người đã ngộ rồi, thì ngộ rồi nói làm gì nữa? Vậy chúng ta chưa ngộ thì chúng ta tu làm sao? Cái người chưa ngộ từ tánh thì hướng thẳng từ tánh và khéo dùng công, mà tôi gọi là có nguyên lý dùng công thiền tối thượng thừa. Đó là tổ pháp lo dạy, người tu tập thiền định không được chấp dùng công, dùng mà không có chỗ dùng, đó là thiền thượng thừa. Thì cái người mà chưa ngộ á, thì khéo tu tập như thế là sao? Hướng thẳng từ tánh, sư ông nói biết là chân tâm, không can thiệp trên vọng, không chấp vào một cái phương pháp nào, pháp vô pháp, biết là chân tâm, hướng thẳng từ tánh như vậy mà tu, đó là thiền tối thượng thừa. Như vậy chúng ta đi quanh một vòng, chọn pháp thiện nào, thì cái kết luận cuối cùng mình chọn lọc ra đó là theo không phải là thiền, mà hướng thẳng tự tánh, khéo tu trong vô tu. Tức là không chấp dùng cung, dùng mà không có chỗ dùng. Thì rốt cuộc lại mình đi đến cái kết quả như thế là chúng ta đã chạm đến Thiền Tông Việt Nam, mà mình đã xác định lập trường ngay từ đầu. Chúng ta sẽ nói Thiền Việt Nam mà không nói ra trước, giấu đi, cất đi. Mình đã quanh một vòng, mình khóa hết các đường, cuối cùng quay lại cái thống nhất với nhau, đó là chân lý rút ráo. Mà đùng đến chân lý rút ráo thì ai cũng phải chấp nhận. Mà lỡ chấp nhận rồi thì nói đó là Thiền Việt Nam thì buộc phải gật đầu. Đó là gì? Là phản quang từ kỷ, trực ngộ bản tâm. Hướng tánh tu hành là trực ngộ bản tâm. Rồi không chấp dùng công, dùng mà không có chỗ dùng, tức là tu vô tu. Thì đó là cái tông, cái lập trường lý luận ban đầu mình đã đưa ra. Quý vị để cái ô bên trái là lập trường lý luận ban đầu chúng ta đã thống nhất với nhau, đã đưa ra. Và đó là xác định cuối cùng. Quanh một vòng, nói là thiền này thiền kia nhiều hướng, nhưng quanh một vòng thì phải trở về chân lý rốt ráo. Đó là gì? Ngộ tánh, giác ngộ. Đó là yếu chỉ Thiền Tông, là cốt tủy đạo Phật. Chúng ta đã xác định từ đầu, đã nghe từ đầu rồi. Thì tất nhiên là mình theo Thiền Việt Nam rồi, phải không? Nhưng mà mình phải khéo nói như vậy cho mọi người cảm thông trước, rồi mình mới khẳng định cái tên sau. Còn nếu đưa tên ra trước thì quý vị không sẵn sàng, chúng ta nói chừng nào nó dội ngược ra thì nó khó nói. Đó là chúng ta khéo nói. Tóm lại, cuối cùng mình tu theo Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam, sư ông đang khôi phục hướng dẫn chúng ta tu hành. Nhưng quý thầy hướng dẫn quý vị khéo nói để thấy rằng Thiền Việt Nam là cái chân lý rốt ráo mà dù muốn, dù không, dù trước, dù sau, ai mà tu hành rồi cũng chạm đến đó. Khéo nói như vậy. Qua phần thứ hai, đó là học trăm sông về biển. Qua cái bài chúng ta đã được học kỳ trước, thiền là gì? Với phần này, kỳ trước quý thầy có cho một câu hỏi về quý vị thảo luận nhóm trước. Đó là qua bài đã học thiền là gì? Hãy tóm tắt cho thấy học trăm sông về biển cụ thể qua bài này là như thế nào. Quý vị phải biết là vì sao đặt ra câu hỏi này. Tại vì chúng ta học và tu theo Thiền Tông Việt Nam là thiền tối thượng thừa. Sư ông đang hướng dẫn chỉ dạy chúng ta. Mà thiền tối thượng thừa mình vừa nghe qua, đó là một là ngộ tánh. Mà nếu chưa thì hướng thẳng tự tánh. Hướng là sao? Là không kẹt trên các phương tiện khác, không có dấu vết. Thì chúng ta đang ở trên cái biển lớn tự tánh. Vì sao gọi là biển lớn? Bởi vì khi này quý vị có nghe phân tích là một chân lý đó. Ai rủ sạch hết tất cả sáng biết đều cảm nhận được việc đó. Và ai làm như thế tới từng cùng cũng được như thế. Và ai đến đó rồi muốn khác đi cũng không được. Nó là chỗ cuối cùng. Như vậy nó rốt ráo cuối cùng là một. Nó chung cho tất cả mọi người màu da sắc tộc là hai. Chính yếu tố đó cho nên chúng ta thấy nó là một chân lý rốt ráo cuối cùng. Và sống thẳng bằng cái tánh vô sanh đó tu thì chúng ta sẽ đạt đến cái quả vị vô sanh, đó là quả vị Phật. Thì tiết sau quý vị sẽ được học cái phần này. Như vậy khẳng định mình đã không kẹt các dòng và về biển tánh rồi. Thì thử hỏi chúng ta đã có lần nào ngồi lại học cho tới, tu cho chuyên, thấy cho rõ để mà không còn lấy đồng trước các triết thuyết cuộc đời đưa ra chưa? Chúng ta vững chưa? Cho nên quý thầy muốn đưa ra cái này ấy, để quý vị có một cách nhìn, cố gắng nhìn cho chặt chẽ. Chứ không thì chúng ta ra ngoài mình lung lay á thì coi như không ổn. Nó không có xứng với cái việc tu học ở trong các thiền viện nó không có xứng. Chúng ta học làm sao cho tới, tu cho tới, thấy cho rõ thì tự nhiên mình chắc rồi, lập trường mình vững rồi. Chứ còn không tới á thì chúng ta bị lung lay. Cho nên quý thầy muốn một vấn đề, quý thầy phải chắc lọc ý và đưa ra một cách lý luận triệt buộc. Quý vị nắm rồi á, về sau quen, cái này gọi là công thức thôi. Về sau quen quý vị phải biết cách luận lý cho mình thôi. Tất cả những cái gì nó là, nó xuất hiện. Chúng ta có đủ tư duy, đủ tầm nhìn, đủ cái thấy, đủ luận lý. Trước tiên là lý luận cho mình để mình chắc, mình thấy, mình không có bị suy xuyển, không bị lung lay. Đó là cái mục đích. Cho nên quý vị để ý cái cách lập luận này ha. Chứ không nhiều lúc thấy cái bài này mình học rồi mình thấy dễ. Thì cái bài thiền là gì? Áp dụng qua cái phần học trong sông về biển như thế nào? Quý thầy tóm tắt có một cái biểu đồ ngắn gọn để quý vị thấy. Đầu tiên, bài mình đã học mình biết rồi. Đó là gì? Cái cụm nghĩa đầu tiên đó là nghĩa căn bản phổ thông đang được lưu hành. Và sau này nếu còn có những nghĩa lý gì khác thì quý vị nhớ nó nằm trong cái chỗ phổ thông căn bản hay là cái chỗ sở trường riêng tư. Nếu sở trường riêng á thì sẽ nói sau. Còn đây là trong cái cụm nghĩa căn bản lưu hành. Thì cụm nghĩa căn bản phổ thông ở đấy á là chúng ta nhớ tiếng Phạn gọi là thiền na, Trung Hoa dịch là tỉnh lự. Thì thiền na được gọi là thiền, mà tỉnh lự thì quý vị xem đó là định. Thay vì nói tiếng Phạn là thiền na, là chữ thiền na, Trung Hoa dịch là tỉnh lự, thì thiền na tỉnh lự chỉ là một thôi, chứ không có nói hai vậy. Nhưng mà theo cái cách luận lý để định nghĩa thì có những sách nói như vậy. Tức là thiền na thì phát triển thêm được hiệu là thiền, và tỉnh lự được hiệu là định. Cho nên gộp hai chữ này lại gọi là thiền định. Vậy thì với cái cụm từ này chúng ta quy nó về biển liền. Là sao? Do đâu mà có định nghĩa này? Về sau cũng vậy. Quý vị nhớ này, biển tánh là từ tánh. Tất cả định nghĩa đều từ trong đó mà lưu xuất, hoặc là ứng trên cái cách hành trì mà nói ra mà thôi. Và lưu xuất hay nói ra đều phải về biển tánh. Cho nên chúng ta an ngay từ tánh giác sáng. Xem qua cái định nghĩa mà mình cho rằng là nó mới, nó lạ, nó hay đấy đó, nó nằm ở đâu, ở khía cạnh nào? Trong biển tánh. Và vì rằng chúng ta đang ở biển tánh cho nên chúng ta không có theo. Cái vấn đề ở đây là như là không theo. Vì sao? Theo không phải là thiền. Cái này nói rồi ha. Thì với cái mục đầu tiên thiền định này á, là do đâu mà có định nghĩa này? Mình đặt câu hỏi vì sao? Đó là từ thể tỏ dùng, theo dùng đặt tên. Có nghĩa là nếu quý vị nào ngộ tánh thể thì thấy rõ một phần dùng của thiền là nó lặng lẽ như vậy đó. Cho nên gọi là tỉnh lự. Lúc này cái niềm lự nó bật. Tỉnh là lắng dấu ngã. Thì vắng bật hết niềm lự, ngay đó là thiền. Đó là nói theo cái dùng với người ngộ thể mà thấy ra, và theo đó đặt tên. Cái phổ thông thứ hai thì cùng từ này, nhưng ngày xưa thì quý vị dịch là tư duy tu. Mà tư duy thì quý vị cho rằng là gần với quán. Tư duy mà là quán. Mà quán á thì được xem như là tuệ. Được xem như là nha, theo cách quý vị này ứng dụng. Nay dịch là tỉnh lự. Mà tỉnh lự thì theo quý vị này cho rằng là chỉ. Mà chỉ thì được coi như là định. Như vậy chỉ quán định tuệ này là căn cứ trên cái cách. Cái cách chứ không được gọi là một phương pháp nữa. Một phương pháp là nằm trong một tông phái, có tông chỉ, có tông phong, có phương pháp hành trì một cách bố cục rõ ràng. Còn cái này là cái cách hành trì. Vì sao gọi là cách? Bởi vì ứng dụng cho một số người nào đó buổi đầu chưa có thuần, tạm ứng dụng, gọi là cái cách. Thì gộp hai chữ định tuệ này thì quý vị cho rằng đó là định tuệ gồm tu. Từ đâu có tên này? Nhằm trên phương tiện hành trì mà đặt tên. Tức là nhằm trên cái việc hành trì mang tính phương tiện đối trì tạm thời cho đối với một số hành giả sơ cơ nào đó, chứ không phải là tất cả nha. có những vị vào lãnh lời học thẳng thủ thẳng. Còn cái này là ứng dụng cho một số rất ít quý vị, nó rơi rớt, nó khó khăn gì đó thì các ngài uyện chuyện để chỉ, thì theo đó mà có định nghĩa này. Như vậy hai cái định nghĩa mang tính phổ thông căn bản, một là từ thể tỏ dùng theo dùng đặt tên, hai nhằm trên phương tiện hành trì đặt tên, nhưng tất cả đều phải trở lại tánh thể. Nếu tu mà chưa có ngộ tánh thì nó chưa có đạt được cái mục tối thiểu đầu tiên phải đạt đến. Thì ở đây chúng ta nhận ra một điều này, dù có trăm ngàn vạn ức các định nghĩa khác về căn bản có ra, nhưng tất cả phải quy về tánh thể, bởi làm gì mà muốn đạt thiền thì phải chạm đến đây. Thấy về biển chưa? Đó là cái nghĩa căn bản. Kết luận về nghĩa căn bản này là theo dùng đặt tên, nhưng mà cũng chỉ thẳng đến cái tánh thể chính mình, đó là bản chất của thiền. Rồi nghĩa thứ hai đó là theo phương tiện hành trì đặt tên, nhưng mà hành trì rồi cũng phải đạt đến cái bản chất thật của thiền mới có kết quả. Sự thật là như vậy, chân lý là như vậy, không khác đi được. Cho nên người khéo học thiền nên khéo học thẳng gốc từ tánh, không nên theo ngọn. Cái câu này quý vị nhớ này, học thẳng cái gốc là biển lớn từ tánh, không nên theo ngọn. Cụ thể hiện nay chúng ta đang học thiền thường thừa Việt Nam, thẳng vào biển lớn từ tánh rồi. Thế thì sau này quý vị về mà đi ra ngoài, lên Sài Gòn có việc gì đó, nghe ai nói nó có những cái triết thuyết gì mới đó, quý vị có theo không? Vì sao chúng ta theo, vì sao không theo? Chúng ta phải làm lại cái bài tập này nha. Nghe rồi phải làm lại cái bài tập cho được. Chứ còn nghe rồi, tu rồi, học rồi, đi ra ngoài thấy trắng qua xanh lại, tía phải vàng sai, mà trong này nó muốn nhúc nhích thì thôi, quá như không ổn rồi, bất ổn rồi. Nên học như vậy mà nhớ là đừng có vội cho là hiểu rồi nha. Cái này nó là công thức, và quý vị nhớ và giải được bài toán mới thuộc bài. Còn nhớ chữ là chưa thuộc bài nha. Nhớ chữ thì mai mốt đồng nó cũng dài à. Mà làm sao giải bài toán, nhìn cái gì đó là nhớ từ từ tánh mà nhìn. An ngay từ tánh. Ngài Hương Hạ ngài nói, hằng ngày không việc khác, tâm an tức thị thiền. An ngay từ tánh, sáng quắc. Bất cứ cái gì có hay ho, có triết thuyết, có đặc biệt gì gì đó, chúng ta cười tự tại. Hỏi cái gì? Nó là cái gì vậy? Mình tự tánh, mình nắm rõ biển tánh rồi, nắm rõ cương lĩnh rồi, còn gì nữa sao chứ? Có cái gì khác đi nữa cũng thể khác tự tánh được. Cho nên các thiền sư nói đó, nếu có cái hay cái là thì nhằm chỗ nào mà để? Phải chắc như vậy. Đó là về thứ nhất, về nghĩa căn bản phổ thông. Thứ hai là về nghĩa chuyên sâu. Nghĩa chuyên sâu tất nhiên còn nhiều, nhưng quý thầy đưa ra một vài ví dụ căn bản để quý vị dễ nhận. Thứ nhất là tâm lặng mà sáng biết. Lời dạy của quốc sư Phù Vân nói với vua Trần Thái Tông: trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm, tâm lặng mà sáng biết, đó là Phật thật. Bệ hạ nếu mà hay trở lại tâm này thì tức khắc thành Phật, không có tìm đâu khác. Hai là đối cảnh vô tâm. Chúng ta nghe Sơ Tổ Trúc Lâm nói rồi, trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Tức là trong nhà có báu thôi tìm kiếm, có nghĩa là quay nhận thẳng lại từ tánh, đó là viên ngọc vô tướng mani bảo châu nơi chính mình. Nhận tánh thì tánh từ không, chứ không phải làm gì cả. Từ không, từ rõ ràng, từ vượt thoát. Cho nên đối cảnh như như gọi là vô tâm. Ngay đó không cần hỏi thiền, chứ cũng chẳng cần lập nó là thiền nữa. Chúng ta học kỳ trước rồi, hôm nay mình không phân tích nhiều. Thứ ba, thiền là thiền, không là gì cả. Có nghĩa là sao? Bật hết tất cả quan niệm, nghĩ suy, tâm tánh tướng, lý nhiệm màu, chúng ta lắng xuống hết. Khi không còn gì, không một vết mê, tâm tự sáng biết bàn bạc, ngay đó thiền hiện tiền, không nói thêm gì cả. Thì tất nhiên còn nhiều cái diệu dụng khác, nhưng mà quý thầy liệt kê ra cơ bản là ba cái diệu dụng như vậy. Thì mình tự hỏi từ đâu có những cái tên gọi này mà học? Đó là từ cái diệu dụng lưu xuất từ tánh thể và ứng cơ phát dụng. Nghĩa là sao? Khi chúng ta ngộ từ tánh thì mỗi mỗi đều lưu xuất từ tánh nó ra, gọi là diệu dụng. Thì cái sở trường của quốc sư Phù Vân, ngay chỗ ngài sống trong núi, ăn rau đắng, cắn hạt dẻ, vân vân, những cái đó ngài đang lằn sáng như vậy, thì ngài nói ra: trong núi không có Phật, Phật ở tấm, tấm lằn mang sáng, đó là Phật thật. Đó là theo thể mà lưu xuất, và đối cơ là vua, thì ngài nói như thế. Từ tánh thể đối cơ là lưu xuất mà có ra. Đối cảnh vô tâm chớ hội thiên, thì Sở Tổ Trúc Lâm thấy rõ như vậy thì nói như vậy. Và tóm lại, dù còn vô vàng diệu dụng của các thiền sư khai thị thì đều cũng nói thẳng về tánh thể đó mà thôi. Cho nên thiền là thiền, không là gì cả. Không là gì cả nghĩa là sao? Đừng lập thêm mà không mê, thì ngay đó thiền đang hiện tiền. Như vậy là diệu dụng lưu xuất từ thể và ứng cơ phát dụng, thì tất cả cũng đều từ tánh thể. Vậy qua đó chúng ta thấy, dù là nghĩa lý căn bản hay chuyên sâu, thì tất cả cuối cùng phải trở lại tánh thể, và tất cả đều phải từ tánh thể mà lưu xuất. Thì tánh thể ấy gọi là biển lớn từ tánh. Và chúng ta nhớ học thẳng cái biển tánh này, gọi là học trăm sông về biển. Cho nên kết luận lại, học trăm sông về biển, tức là từ bản thể của thiền mà lưu xuất diệu dụng, từ đó chiếu theo dụng để đặt tên, để chỉ thẳng đến tánh thể, khai thị cho hành giả nhận lại bản thể chính mình. Thì đây là bản chất thật vốn sẵn vậy của thiền. Thì đây là cái kết luận về cái nghĩa chuyên sâu. Người khéo học thiền nên hướng thẳng cội gốc là kiến tánh, không theo ngọn, thì mới tránh được cái mê lầm. Chúng ta nhớ chỗ này: an ngay từ tánh, không theo ngọn. Vì sao? Tất cả lý siêu huyền hay định nghĩa, nhiều nhiều gì đó nữa, sau này nó có phát sinh nhiều thêm nữa, chúng ta nhớ không thể ra ngoài biển tánh. Và chúng ta là con cháu trong nhà thiền tông, nhắc lại thiền tông Việt Nam là thường thưa là ở biển tánh. Mà quý vị lao ra những cái ý phù bên ngoài, đó là chúng ta rời cái của báu trong nhà tổ tông. Trước tiên là tổ tông mình, xưa là Sơ Tổ Trúc Lâm, nay là sư ông mình. Hai là rời ngay cái của báu trong nhà mình, là bản thân mình, mà đi ra bên ngoài. Quý vị có gom được bao nhiêu đi nữa thì cũng là chuyện của bên ngoài. Kiểm tra lại, nó chỉ là một đống sanh diệt mà thôi, chứ cũng không có được cái gì. Vì sao? Bởi vì hiểu nhiều, biết nhiều, nhớ nhiều, luận nhiều, nói nhiều, nhiều nhiều gì đi nữa, nhưng kiểm tra lại tâm mình, nó đồng, nó vẫn là đồng. Mà khi tâm đồng, cái thức nó mạnh, chúng ta không có tự chủ được, mà gom nhiều vào á, thì chỉ thêm bùi nhùi vào trong lửa, tăng cái đồng lên. Quý vị cho rằng hay, biết nhiều vân vân, mà vẫn còn đồng, không một chút khí lực, thì lấy gì mà địch nổi với sanh tử? Nói sanh tử gì cho nhiều. Cuộc sống hàng ngày quý vị nhớ này, tu đơn giản lắm. Kiểm tra lại mình sống, mình có an chưa? An trước mới lạc sau, mới vui sau. Mình an chưa? Một ngày có cái tâm niệm gì đó, kiểm tra, giải quyết. Không ổn, sám hối. Chưa đúng, sửa sai. Tốt rồi, phát huy. Đó là việc bên ngoài, kiểm tra cho nó yên cái đó nè. Khi an rồi, dọn sạch lòng rồi, kiểm tra kỹ nhé. Rồi sau đó chúng ta mới ứng dụng thẳng từ tánh. Chứ còn bao nhiêu thứ tùm lum tà la đó, vô từ tánh làm gì được, nó quậy mà, đâu yên. Hướng thẳng từ tánh là chắc chắn được lạc. Chuyện đầu tiên là an mới lạc. Đằng này mình gặp đâu vui đó, vui quá chừng, hình ra không kiểm tra. Khoảng vài năm vài tháng gì đó, một đống bùi nhùi trong người mình, nó quậy mình, nó không yên. Thì chúng ta đi từng bước cơ bản như vậy, để chúng ta thấy rằng là cái hướng tu mình rõ. An lạc, lúc đó mới giác sáng, lúc đó mới tiến thẳng từ tánh, lúc đó mới nói tới kiến tánh, mới ngộ thiền, mới có chút hơi hướng để mà sống hàng ngày đây này, có mà dùng.
Chứ tại sao hàng ngày mình còn thiếu tiền, thiếu bạc, thiếu của cải mà phải khổ đau như vậy? Cái tiền bạc của cải đây là nói về cái diệu dụng từ tự tánh đó. Nói vậy để quý vị nhớ rằng là dù cho muốn lời huyền, muốn lời diệu, muốn cái điều nó hay sau này nó phát sinh ra, quý vị nhớ, những cái đó gom vào nó không giúp gì được một tí cho mình. Cho nên ngài Tấn Thống Huệ Sinh của người Việt Nam mình á, một vị thiền sư, ngài Huệ Sinh á, vua cho sứ đến mời vào triều đình, ngài ông đi, ngài nói với sứ, ông có thấy cái con vật tế lễ không? Khi mà chưa tế lễ, họ cho ăn cỏ thơm, mặc áo gấm, mà khi vào tế lễ rồi là xin một chút sống cũng không được, đừng nói là cái gì. Thì cỏ thơm áo gấm là gì? Thô là ngũ dục bên ngoài, mà tế là những cái điều mà chúng ta cho là thanh cao mà vẫn thích thú, vẫn làm cho mình thấy dễ chịu. Rồi tế hơn nữa là bao nhiêu cái lý diệu huyền đó đó, gọi là cái bên ngoài mình cho là hay đó, nó là cỏ thơm, là áo gấm. Mình mặc vào đi, mình gom vào đi, đến khi khổ xin một chút sống cho tôi yên, nó không có yên. Xin một chút yên nó không có yên thì dùng vào đâu? Tôi muốn nói như vậy bằng tâm huyết để quý vị nhớ, nắm chặt cái cương lĩnh mà sư ông đã dạy, đã chỉ, đã hướng dẫn, nắm chắc, không khác. Mỗi lần nói tới mấy chỗ này nó mạnh lên, quý vị nói tôi lá hét quá. Nó sao đó, nói giống trong người mình nó có cái gì đó mà mình không khác được, nó vậy đó. Nắm chắc cái cương lĩnh này. Còn những cái khác sau này quý vị bước ra mà thấy mà nó hay gì gì đó, nhớ này. Đó là ăn cỏ thơm, là mặc áo gấm. Rồi sao nữa? Là con vật trước khi tế lễ, là chúng ta đang khỏe, đang mạnh, đang yên, đang bình, có thầy tổ lo chú đáo, rồi chúng ta nhợn nhơ trên cái phước của thầy tổ mình mà không biết mình là ai. Mình không phải được như vậy đâu. Tách ra khỏi thiền viện, tách ra khỏi thầy tổ, mình không có được cái gì đâu, quý vị nhớ như vậy đó. Mà mình lại không lo tu, lại lo tìm đầu này mớ, đầu kia mớ, cái mớ đó, từ tàu lao cho đến cái thứ đặc biệt, cho đến những cái điều mà gọi là siêu huyền bên ngoài đó. Đó là chúng ta đang nhợn nhơ trên phước thầy tổ để mà ăn cỏ thơm, mặc áo gấm. Để rồi sao? Tới khi sanh tử đến, hoặc trước mắt những khổ đau đến, xin một chút yên không được thì những cái điều hay đó dùng vào đâu? Đó là học trong sông về biển, phải để ý cái đó đó. Về phần học trong sông về biển của thiền là gì? Rồi, bây giờ kế nói thêm một phần phụ để quý vị biết cách làm bài tập hệ thống hóa những cái bài mình học cho dễ hiểu, dễ nắm. Đây là bài tập mẫu để quý vị biết cách, không phải cho đời sống không, mà trong việc học tập của mình chúng ta biết cách hệ thống để dễ nhớ, để dễ hiểu. Tôi đặt cái phần này nói thêm, gọi là danh và thật. Trong nguồn thiền, ngài Tông Mật ngài nói rằng là thời nay có người gọi chân tánh là thiền, tức là không đạt được ý chính của lý hành. Ngài nói như vậy có nghĩa thiền không phải là chân tánh. Nếu cho chân tánh là thiền, tức là không đạt được ý chỉ của lý thể và hành tu. Rồi ngài nói tiếp, song cũng không phải rời chân tánh, riêng có thiền thể. Như vậy ngài lại công nhận thiền chính là chân tánh. Quý vị thấy rõ hai vấn đề ngược nhau không? Trên thì ngài nói thiền không phải chân tánh, mà dưới thì thiền là chân tánh. Kế đến ngài nói chân tánh không nhơ không sạch, phàm thánh không khác, nhưng thiền thì có càng có sâu, có giai cấp sai biệt. Tức là cái chân tánh á, nó bình đẳng, không sai biệt, không cao thấp, lìa hai bên nhớ sạch phàm thánh. Nhưng thiền lại có càng sâu giai cấp sai biệt. Như vậy ngầm ý ở đây, với cái ý ở đây là thiền không phải chân tánh. Nhưng ngay sau đó thì ngài lại nói người đốn ngộ từ tâm, xưa nay thanh tịnh, vốn không phiền não, trí tánh vô lậu, sẵn từ đầy đủ, tâm này tức là Phật, cứu cánh không khác, ý đây mà tu là thiền tối thượng thừa. Thì với cái nghĩa này thì ngài lại công nhận thiền chính là chân tánh. Như vậy rốt cuộc thiền là chân tánh hay là không phải chân tánh? Và đối với vấn đề này chúng ta học trong sông về biển như thế nào? Thấy rõ vấn đề không? Khi mình đọc một đoạn văn, một đoạn ngữ lục, mình thấu tóm từng ý này, mình đem ra mình coi thử là từng cái phần này thế nào, và mình sắp xếp lại, hệ thống hóa lại, dễ nhớ, và sau đó mới nhận ra cái ý chỉ sâu mà Ngài dạy đây là gì. Thì quý vị để ý lên cái biểu đồ ha, vẽ một cái bản đồ để chúng ta thấy nó như là trong lòng bàn tay. Thứ nhất, ở đây Ngài nói về danh từ thiền. Mà danh từ thiền mà Ngài nói có càng sâu đó đó là chỉ cho năm pháp thiền. Thì bài năm pháp thiền này chúng ta sẽ học sau. Hôm nay chúng ta chỉ nói về cái việc mà sắp xếp lại thôi, cho biết dễ hiểu thôi. Thì năm pháp thiền này chúng ta có thể chia ra làm hai nhóm, đó là thiền của đạo Phật và thiền khác đạo Phật. Mình đừng có nói ngoại đạo nặng nề, phải không? Đó là danh. Danh là thuộc về danh từ thiền. Xác định danh rồi, bây giờ tới là thật. Danh và thật. Thật là gì? Chính là cái thiền thể, là chân tánh, là thể thật. Thì thể thật cụ thể vào đầu bài Ngài đã nêu lên, Ngài đề cập tới, đó là cần đạt được ý chỉ lý và hành rõ ràng. Lý tức là lý thể, hành tức là hành tu của môn thiền định trong 6 môn ba la mật. Đây là nói trung thành theo văn của Ngài, chứ chúng ta không có nói tùy ý ra các bản văn khác. Như vậy cái thể thật chính là chân tánh, là thiền thể. Cái từ này từ của Ngài dùng. Và hệ có thể thật thì có danh xưng. Vậy danh xưng ở đây là gì? Là các danh từ mà Ngài có sử dụng trong đoạn văn này là gì? Đầu tiên là danh từ về thiền chúng ta vừa nghe qua rồi nào. Kế là thiền môn. Thiền môn thì mình hay nghe nói là cửa thiền, nhưng mà trong trường hợp này theo chánh văn của Ngài dùng là thiền môn là chỉ cho một môn tu trong 6 môn ba la mật, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thì thiền môn ở đây là Ngài nói thẳng đến cái môn thiền định trong 6 môn ba la mật. Đây là theo chánh văn của Ngài, chứ không phải là mình suy ra Ngài đó là. Đó là danh từ đầu tiên. Một danh từ thứ hai mà Ngài có sử dụng ở đây đó là thiền hành. Thiền hành là gì? Là một hành tu trong 6 hành tu của 6 môn ba la mật, đó là hành tu thiền định, gọi là thiền hành. Và kế Ngài đề cập, Ngài nói thiền định là đối lại với tán loạn mà có. Thiền định là gì? Ngài nói do bối trần hợp giác thì gọi là thiền định, mà bối giác hợp trần thì đó là tán loạn. Cho nên thiền định là đối lại với tán loạn mà có. Thì cái chữ thiền định ở đấy ấy, Ngài đang muốn nhấn mạnh là một môn tu thiền định trong 6 môn ba la mật chúng ta vừa thấy trên bảng. Thế thì ở đây mình thấy cái danh xưng là sao? Danh xưng là từ danh từ thiền, từ thiền môn, từ thiền hành, từ thiền định đối lại với tán loạn là danh xưng. Và thể thật chính là chân tánh, là thiền thể. Như vậy thiền định đối lại với tán loạn mà có là sao? Tức là bản tánh của mình vốn không tên tuổi, nhưng mà do vì chúng sinh tán loạn, muốn rời tán loạn để đạt được tánh thể, thì đối với tán loạn mà đặt tên là thiền định. Còn nếu quý vị đối lại cái gì mà muốn đặt tên khác cũng được, tên gì cũng được, miễn là chúng ta phải ngộ ra tánh đó. Nhưng mà trên danh xưng đó Ngài đưa ra để Ngài thu nhiếp toàn bộ danh xưng này, cuối cùng quy về một biển tánh rốt ráo, đó là chân tánh, thiền thể. Các danh xưng Ngài gọi là chưa phải thiền thể, đó là danh xưng, là các dòng. Và khi nói các dòng, Ngài luận một hồi, Ngài chỉ cho chúng ta ngộ thẳng chân tánh gọi là thiền thể. Cho nên khi ở các dòng thì đừng vội kết luận đó là thiền, bởi vì các dòng đó còn các cái pháp thiền khác, ví dụ thiền của đạo Phật và không phải là đạo Phật. Ý Ngài là đừng vội cho chữ thiền, liền là tấm thể. Đừng vội cho chữ thiền, liền là của đạo Phật, bởi vì cái danh từ thiền nó còn nhiều thứ khác nữa. Thì cuối cùng Ngài chặt các dòng, Ngài đưa về tánh thể rất khéo. Ngài thấy rằng chúng sinh vì tán loạn, loạn động quá, cho nên mong tu tập để được an định. Nhưng có một chỗ thú hướng gọi là theo, thì trong cái ví tế nó là có theo, có chỗ bám. Cái chỗ này Ngài Trạm Đường Chuẩn, Ngài nói với Ngài Đại Huệ Tông Cáo này: thường tòa cáo, tôi có một chút chiếu thiền này, Ngài có muốn nghe không? Dạ muốn nghe. Bây giờ bảo ông đối thoại nói cũng được, làm gì cũng được hết. Chỉ còn điều là ông còn một cái bị chướng ngại thầm thầm ở trước ngực. Mà vào thiền đường thì có, ra ngoài không nghe pháp thì có, mà bước ra khỏi thì không. Đây là cái chỗ ông phải để tâm. Thì Ngài Đại Huệ Tông Cáo Ngài nói: tôi cũng đang thấy như vậy. Đây là cái chỗ mà chúng ta thầm thầm thấy rằng có cái thiền định để mà nắm giữ. Thì chúng ta chưa có ngộ nhập trọn vẹn. Cho nên Ngài Tôn Bậc Ngài khéo, Ngài phá các dòng để chúng ta trở lại tánh thể. Ngài nói: khi chúng ta rời tán loạn trở về thiền định đúng. Như vậy chúng ta đang nắm này, bên này bị loạn quá. Bây giờ buông cái loạn này để chụp cái định, nắm cái định. Thì Ngài nói: khi mà không loạn là thả, buông tay cái loạn đi. Mà không định nữa, không loạn không định á, quý vị nhầm chỗ nào hiểu? Chính khi không còn chỗ hiểu là bật cái hiểu của tình thức. Mà không mê thì mất hút các tướng mà sáng ngời, ngày đó chân tánh hiện tiền. Khi không loạn không định, bật hết các dòng thì trở về tánh thể. Lúc này quý vị có muốn nói là phải chứng tánh, không phải chứng tánh, là thiền, là gì gì đó cũng được. Miễn phải ngộ ra tâm kia thì chặt đứt các dòng, trở lại tánh thể. Và từ tánh thể này chúng ta thấy ra, chúng ta biết là Ngài Tông Mật, Ngài đang chỉ dạy cho chúng ta điều gì. Quay trở lại, những cái mệnh đề tôi đưa ra nó mang tính đối lập để quý vị nhận phần danh và thực. Đó là Ngài Tông Mật, Ngài muốn chỉ dạy chúng ta thấy hiểu về chữ thiền như thế nào. Đầu tiên Ngài nói: thời nay có người gọi chứng tánh là thiền, tức không đạt được ý chỉ lý hành. Thì ở đây tức là phải rõ đó là lý, là thiền thể, hay tên gọi đó là thiền hành, thì chúng ta mới thấu suốt. Chứ mình chủ quan quá, nghe thiền cái mình nghĩ nó đúng cái từ tánh liền. Không, coi đó là thiền thể hay thiền hành, đúng với lý hành hay là mới hành tu. Thì ở trường hợp này thiền chưa hẳn là chân tánh. Thứ hai, xong cũng không phải rời chân tánh riêng có thiền thể. Tức là chân tánh chính là thể của thiền, và theo cái dùng tịnh lự mà đặt tên là thiền, thiền na mình học rồi đó. Thì trong trường hợp này thiền chính là chân tánh. Vì sao khi thiền gọi là chân tánh, khi gọi là chẳng phải chân tánh? Bởi vì còn các dòng, các sông, các nhánh thì chưa phải chân tánh. Mà khi bật các dòng thì trở lại chân tánh. Kế Ngài nói: chân tánh không nhơ không sạch, phàm thánh không khác, nhưng thiền có càng, có sâu, có giai cấp sai biệt. Thì trong cái lời văn này á, là Ngài đã mở đề để nói về năm pháp thiền. Mà trong năm pháp thiền đó không phải là của đạo Phật không, mà được chia làm hai nhóm, đó là thiền của đạo Phật và không phải của đạo Phật. Ngài đề cập chữ thiền ở đây là Ngài nói nhắc cho mình nhớ là không phải nhắc đến chữ thiền là thiền của đạo Phật liền, mà trong đó có nhiều cái thiền khác nữa. Cho nên Ngài đề cập chữ thiền ở đấy là không phải duy chỉ nhắc đến thiền đạo Phật hay thiền thể. Ở trường hợp này là các dòng, cho nên thiền chưa hẳn là chân tánh. Chưa hẳn, tức là phần của đạo Phật thì thẳng với chân tánh, mà các phần khác thì chưa hẳn như vậy. Rồi Ngài nói: người đốn ngộ từ tâm xưa nay thanh tịnh, vốn không có phiền não, trí tánh vô lậu, sẵn từ đầy đủ, tâm này tức là Phật, cứu quanh không khác. Ý đây mà tu là thiền tối thượng thừa, là Ngài nói đến ngộ thẳng tâm này xưa nay thanh tịnh là thiền thể. Thì thiền trong trường hợp này chính là chân tánh. Như vậy Ngài Tông Bậc, Ngài nêu lên nhiều cái ngôn từ chúng ta vừa nghe qua có vẻ rối, nhưng mà Ngài nêu đủ như vậy để cho người sau không lầm về cái chữ thiền này. Không lầm nghĩa là sao? Sự thật, chữ thiền có nhiều nghĩa, pháp thiền có nhiều pháp. Và thời đại hiện nay, thiền là một cái điều gì đó người ta quan tâm, cho nên nhiều người nói thiền theo nhiều cách khác nhau. Thì chúng ta đừng có vội nghe chữ thiền là nó giống mình liền. Đừng có vội. Và coi thì thế nào để chúng ta hướng dẫn. Và nhiều người học thiền mà không gặp người hướng dẫn mà cứ lên mạng sợ khủ hồ đó. Chúng ta nhớ lời Ngài Tông Bậc Ngài dạy là không phải đơn giản như vậy. Phải thống suốt tới thiền thể, từ đó mới phát ra diệu dụng mới trị được. Chứ còn cái người mà bắt đầu lò mò từ cơ bản để trị lên á, mà chưa thông thiền thể thì chị không có được, chị nó lệch, nó sai, hoặc là chưa thấy đường mà chị thì không ổn. Cho nên Ngài Tông Bậc Ngài nói rõ cặn kẽ để người học không bị sai lầm. Vì vậy khi học thiền, chúng ta phải chín chắn, phải kỹ lưỡng, phải cẩn thận, phải chắc chắn, khéo học thẳng đến cái thiền thể thì mới không có lầm. Và đó là quý vị khéo ứng dụng học trăm sông về biển tận. Kết luận lại phần danh và thực, học trong sông về biển tánh ở đây như thế nào? Nhận thẳng tánh thể, phát huy diệu dụng, rồi mới tùy duyên dừng lập thiền đạo. Quý vị nhớ nha, ai mà chưa ngộ thì khoan dừng lập thiền đạo nghe. Khoan xây thiền viện, khoan lập đạo tràng, khoan giáo hóa rộng quá. Tại mình chưa biết đường đi, dần nhiều người đi qua họ hỏi mình rối đi bậy bạ cả thay cả trò, không ổn. Nhận thẳng tánh thể, phát huy diệu dụng, tùy duyên dừng lập thiền đạo, thì chúng ta sẽ thấy ra rất rõ đâu là thiền thể, đâu là thiền hành, đâu là theo dùng đặt tên, đâu là phương tiện dừng lập thiền đạo mà đặt tên, đâu là thiền của đạo Phật và đâu là thiền không phải của đạo Phật, vân vân. Tất cả vô vàn các cái tên gọi hoặc các cái thiền khác, từ một biển tánh chúng ta sẽ từ suốt thông tất cả. Thì nhiều dòng, nhiều nhánh, tất cả dù đúng hay chưa, dù ngay đây hay là phải còn nhiều thời gian, nhiều đời nữa, thì cuối cùng đều phải đi đến từng cùng chân lý, đó là một sự thật, thì mới mang ý, mới vừa lòng, mới không băn khoăn, mới không có ngần ngại, mới không có xao xuyến, mới tự tin, chứ không phải còn trạng thái mất tự tin. Mà muốn như thế thì chúng ta phải trở lại tánh thể một cách nghiêm túc, đúng đắn, chứ không có hời hợt, thì chúng ta mới có thể dứt khổ và đạt được an lạc diệu thường. Đó là chúng ta khéo học trăm sông về biển tánh. Nhất nhất phải từ đó. Chưa ngộ thì hướng từ tánh tu hành, phải ngộ đến từ tánh. Và ngộ rồi thì từ tánh lưu xuất, không khác đi được, thì chúng ta không bị nhầm. Hơn nữa, thành tựu vô thường chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật, là chỗ tột cùng, không gì hơn. Chỉ vô thường nghe, vô thường gọi là chỗ rốt ráo và ai cũng có thể đạt được đến đó. Và nếu chúng ta muốn đi đến tột cùng thì phải thành Phật mới cuối cùng. Vô thường là không gì hơn, thì phải tới đó mới tột cùng. Còn chưa đạt đến đó, thưa quý vị, chưa tột cùng, chưa ổn, vẫn còn bất ổn. Thì dù pháp nào, thiền nào, cuối cùng cũng phải thành Phật mới mãn nguyện, không còn pháp khác. Ví dụ quý vị tu những cái pháp gì đó ban đầu chưa được sư ông hướng dẫn, mà mình học trên mạng, mình tu kiểu gì đó, không biết. Thì dù có nói được gì nói cho vui vậy đó, nói thời gian rồi thì lòi ra cái thân phạm nó cũng còn đây, cái tâm mình nó cũng còn xáo xuyến, nó còn những điều bất ổn. Và nếu soi lại những cái điều mà Phật Tổ khai thị, diệu chỉ của Phật Tổ, chúng ta chưa có thông, chúng ta chưa có an, với những cái tập nghiệp, tập khí, những cái bất ổn trong người mình chưa giải quyết được cái gì hết. Thì quý vị có đi lòng ngon lèo nghe quý vị mà bất ổn thì nó đang thường trực đối diện với mình. Rồi thì có lúc lau máu gì đó tùy người, mà có lúc chúng ta cũng phải quay lại tánh thể này thì chúng ta mới ổn. Vì sao? Quý vị ngộ tánh thể thì tánh ấy có diệu lực từ cho chúng ta an lạc sáng ngập tràn như vậy, chứ không phải lý luận gì hết, nó rõ ràng như vậy, không có gường nói thêm cái gì. Cho nên tôi nói là dù pháp nào thiền nào cuối cùng phải quay về biển tánh, và từ biển tánh nó sống để thành Phật thì mới mãn nguyện, chứ không thể có pháp nào khác ngoài pháp vô thường chánh đẳng chánh giác. Thì đó là ý nghĩa học trăm sông về biển, từ tánh chính mình để thành Phật. Thì hôm nay là cái bài học thiền là gì tiếp theo, đó là chúng ta học cái phần nên theo pháp thiền nào. Thì mình phải trả lời á, lập trường lý luận kiên định mình đặt ra trước, đó là thiền Trúc Lâm Việt Nam mà sư ông đang hướng dẫn cho chúng ta, nhưng không nói ra trước. Và chúng ta trừ các cái lầm là cái theo vân vân mọi thứ, trở về ngộ tánh. Nếu chưa ngộ tánh thì hướng thẳng tánh, tu tập khéo dùng công đến chỗ mà không chấp chỗ dùng, đó là tu vô tu, thì đạt đến cái tông chỉ và cái nguyên lý của thiền Việt Nam. Và trở lại chỗ đó là cái cứu cánh rốt ráo, thì chính là chúng ta đang tu thiền Việt Nam. Và dù cho chữ thiền có nhiều nhánh, nhiều pháp, nhiều cái định nghĩa, nhiều cái tư tưởng vân vân, nhưng mà loan ngoan loan eo gì thì chỉ có ngộ ra cái thể thật đi. Cái thể thật nó chính mình, nó buông sạch hết mà sáng ấy, thì mới cho chúng ta an được. Còn chưa như thế, có làm gì, có nói hay gì, có học hiểu gì thì nó vẫn không ổn. Mà trong người mình không an, không ổn thì làm sao vui, gường thôi. Như thế chưa có giá trị gì. Cho nên cái bài học này mong rằng đại chúng nhớ là không phải học để mà trả cái bài cũ, không phải như vậy. Mình nghiền ngẫm, mình mắc xích nó lại trở thành một cái công thức, để sau này chúng ta có cái cách để nhìn, để mà giải quyết các cái bài toán mà mình đang bị chi phối. Và nhớ như vậy mới vững. Thì buổi học hôm nay đã viên mãn, mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.